bà Madalena Albisi là cán sự xã hội tại một bệnh viện gần thành phố Beirut thuật lại sự việc sau đây. Một trong số các nạn nhân chiến tranh được chăm sóc tại nhà thương Beit Shabbat có một người thiếu nữ quý danh là Marie Curie. Năm 1983, cô vừa tròn 19 tuổi, và cũng là lúc cuộc bách hại đạo Công giáo bùng nổ. Địch thù ép buộc cô phải chối bỏ đạo Công giáo một cách công khai, nhưng cô nhất quyết từ chối và còn tuyên bố rằng, tôi được chào đời trong một gia đình Công giáo, và tôi chỉ ước mong được chết với đức tin vào Chúa Kitô. Không thể nào thuyết phục được cô bỏ đạo, nên quân lính đã bắn vào thân xác cô những viên đạn. Cô may mắn được thoát chết, nhưng những viên đạn đó đã để lại vết thương lớn như hình thập giá trên thân thể, và làm cô bị toàn thân bất toại. Bà Madalena mỗi ngày thường tới thăm cô Marie, và rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cô. Bà chăm chú nhìn cô vẽ những bức tranh tuyệt đẹp bằng cái bút kẹp trên môi miệng. Cô Marie luôn hồn nhiên bình thản và không bao giờ thốt ra một lời ca thán hoặc oán giận những người đã làm cô bị tê liệt và phải ghì chặt vào ghế lăn tay như vậy. Một hôm, có người ký giả nhà báo tới thăm cô Marie. Trong cuộc phỏng vấn, viên ký giả hỏi, nếu cô gặp lại những người đã làm hại cô còn nhận ra họ nữa không? Cô Marie đáp, vâng, tôi vẫn còn có thể nhận ra diện mạo của họ. Cô sẽ có cảm nghĩ gì và sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại họ? Tôi sẽ tha thứ cho họ. Nhưng chính họ đã từng bách hại cô, tẩy não cô, nhồi sọ cô với những luận điệu bịp bợm của họ và đã làm cô bị bất toại như thế này. Cô Marie mỉm cười nói thêm, vâng, tôi vẫn tha thứ cho họ, bởi vì Chúa Giêsu đã cho phép sự việc xảy ra như vậy, và nếu có cuộc tẩy não nào, thì không phải họ, nhưng chính là Chúa Giêsu đã thay đổi não trạng của tôi, để tôi được mặc lấy tư tưởng và tâm tình của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, ai đã ban cho cô Marie sức mạnh tinh thần để có thể quảng đại tha thứ cách anh dũng như vậy, nếu không phải là Đức Kitô? Chính Ngài đã bị bách hại và đã bị giết cách khổ nhục bất công trên thập giá. Tuy nhiên, không những Ngài đã tha thứ cho những kẻ đã làm khổ Ngài, mà còn khẩn xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho họ. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Khi người ta dựa ngói trên mái nhà để đem đặt trước Chúa Giêsu một người bất toại và xin Ngài chữa lành, thấy họ có lòng tin, Ngài liền phán bảo: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Luca chương 5 câu 20. Lời phán bảo của Chúa Giêsu làm họ rất ngạc nhiên. Thế nhưng, lời đó nói lên cái nhìn sâu xa và sự quan tâm của Ngài tới thảm cảnh đau thương nhất của con người, không những chỉ là thảm cảnh của bệnh tật thể xác, nhưng là thảm cảnh của tội lỗi đè nặng trên toàn thể nhân loại. Vì thế, nhu cầu khẩn cấp trước hết là giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi mọi thứ bệnh tật có thể giết hại sự sống linh hồn. Ngài đến đem sự an bình và niềm vui sâu xa của ơn tha thứ. Ngài đến giải hòa con người tội lỗi với Thiên Chúa Cha, để ban tặng cho mỗi người khả năng và cơ hội làm lại cuộc đời mình, để mỗi người có thể trỗi dậy khỏi sự tê bại của linh hồn do tội lỗi gây nên. Đối với những người có lòng tin vào Chúa Giêsu, tin mừng cứu độ của Ngài không chỉ là lời cảnh cáo tội ác, nhưng là lời mời gọi thống hối để được tha thứ. Ngài đến đem tin mừng tha thứ, để một khi chấp nhận thống hối, sẽ cảm nghiệm niềm vui được tha thứ, để rồi sẽ can đảm làm chứng và gieo vãi tình thương tha thứ của Chúa cho người khác. Can đảm làm chứng cho Đức Kitô là sứ mệnh của người tín hữu qua mọi thời đại. Yếu tố trước tiên của người được gọi và được chọn làm chứng nhân cho Chúa là lòng tin vào Đức Kitô, vào sứ điệp của Ngài và vào ơn cứu độ mà Ngài muốn ban tặng cho toàn thể nhân loại. Lòng tin đó không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, nhưng còn phải được thể hiện qua việc làm và ngay trong môi trường sống của mình. qua chứng tá đời sống của người tín hữu bằng lời nói và việc làm, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân, chuẩn bị tâm hồn những người sống xa Chúa hoặc đang ở ngoài giáo hội, để họ nhận biết tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, để họ tìm thấy con đường trở về với Ngài. Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa quyền phép và giàu sang vô cùng, là vua trên hết các vua trần thế, đã tự nguyện đến trần gian để ở gần với mỗi người chúng ta. Ngài đã muốn nhận lấy cho Ngài tất cả sự nghèo khổ, khốn cùng và mọi thứ tật nguyền của nhân loại, để mở ra một trang sử mới, để vạch ra một khúc quẹo mới trên bước đường sống của mỗi người. Ngài đến để cất lên một khúc ca vui mừng, vì toàn thể vũ trụ, nhất là số phận hẩm hiu của con người tật nguyền vì tội lỗi, đã được đổi mới. Ngài là Thiên Chúa toàn năng tạo thành, và là đấng cứu độ giàu lòng xót thương. Sự vui mừng mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho nhân loại, không phải chỉ là giấc mơ đẹp tan biến khi vừa thức giấc, nhưng dựa trên quyền phép và lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Với ơn trợ giúp của Chúa, bước đường đầy chông gai gian khổ của mỗi người có thể trở nên êm ái nhẹ nhàng và phấn khởi hơn. Sự vui mừng của người tín hữu trước mầu nhiệm Giáng sinh còn là lời tuyên xưng đức tin vào đường lối dẫn dắt đầy khôn ngoan của Chúa trong lịch sử nhân loại. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc sâu xa nhất, ẩn giấu trong thâm tâm của mỗi người. Ngài chỉ đòi một điều kiện, là chúng ta hiến dâng cho Ngài tất cả, cả con người bất lực, tàn tật, tội lỗi và mọi thứ hạn hẹp, để Ngài được tự do hành động và biến đổi chúng ta nên con người mới, theo ý định tốt đẹp của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rõ những tật nguyền và sự tê liệt trong cuộc sống chúng con vì tội lỗi gây nên, nhưng chúng con vẫn luôn có thể vui mừng vì Chúa đến đem niềm vui của tình thương tha thứ và chữa lành. Xin kiện cường ý chí và xin giúp chúng con mau mắn trỗi dậy đón tiếp Chúa đang đến trong cuộc sống chúng con, để chúng con trở thành chứng tá và lôi kéo những người khác đến với Chúa. Amen.